Độc Tôn Tam Giới, chương 2, Thiên Đế Chi Tử Chuyển Thế Trùng Sinh 2, góc truyện audio.com, loảng xoảng lang, Giang Ưng, cha cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cha ra manh mối. Giang Hãn Hầu Giang Phong hung hăng ném một cái bình trên mặt đất đầy ngập lửa giận, chỉ hận không thể đem trọn Vương Đô thiêu hủy. Hầu gia, thuộc hạ đã có một tia manh mối rồi. Giang Ưng toàn thân hắc y cung kính nói. Tuy tiểu hầu gia ở trên việc tu luyện không dụng tâm, nhưng dầu gì cũng là chân khí cảnh võ giả, đối với thân thì hẳn là khống chế tự nhiên, tuyệt đối sẽ không ngay cả một cái rắm cũng khống chế không nổi. Nói như vậy, quả nhiên là có người giở trò, để cho Trần Nhi tại Tế Thiên Đại Điển xấu mặt, chọc giận quốc quân, đưa tới họa sát thân. Ngữ khí của Giang Phong càng âm lãnh. Sáng nay, tiểu hầu gia từng cùng mấy bằng hữu đi Tùng Hạc Lâu ăn sớm. Thủ hạ đi Tùng Hạc Lâu điều tra, nhưng không có dấu vết nào. Bất quá thuộc hạ ở trong cơ thể tiểu hầu gia, lại phát hiện thành phần tam thiếu tán. Tam thiếu tán, sắc mặt Giang Phong lại trầm xuống, tam thiếu tán này, hắn làm sao có thể không biết. Vật ấy thông kinh khai lạc mặc dù không có tác dụng phụ gì, lại có thể để cho người nguyên khí trầm xuống, thông qua các nơi trong cơ thể bài xuất. Quả nhiên, nhi tử tại Tế Thiên Đại Điển, đánh giám chọc giận quốc quân đại nhân, cũng không phải là vô duyên vô cơ phóng. Tất nhiên là được tam thiếu tán ban tặng. Xem ra, việc này quả thật không phải ngẫu nhiên, mà là âm mưu sớm có an bài. Giang Phong với tư cách một phương chư hầu, hơi chút liên tưởng, liền suy đoán ra một ít kết luận. Hầu gia, đây là danh sách người sáng nay cùng tiểu hầu gia ăn sớm. Đều là một ít chư hầu chi tử, muốn tra rõ ràng ai giở trò quỷ, lại có chút khó khăn rồi. Giang Ưng là tâm phúc của Giang Phong, trợ thủ đắc lực nhất cũng là thuộc hạ trung thành nhất. Cha cho bản hầu. Dù vứt bỏ chư hầu lệnh cho dù thịt nát xương tan, Giang Phong ta cũng tuyệt không thể ngồi xem tang tử chi thù này. Cái gì quân muốn thần chết thần không thể không chết. Những luận điệu cũ rích này, ở Giang Phong giờ phút này xem ra, đều là chó má. Giang Phong tổ đại đều là trung thần, nhưng lại không phải ngu trung. Ngẫm lại Giang gia mấy đời người bán mạng cho Đông Phương vương tộc thủ ngự biên giới, tận chức tận trách mấy đời người máu tươi chiến công, mới lấy được một miếng chư hầu lệnh như vậy. Kết quả con trai độc nhất của hắn, lại bị trượng đánh chết. Quân bất nhân, thần bất nghĩa, cùng lắm thì phản, vừa nghĩ tới quốc quân Đông Phương Lộc hạ lệnh trượng giết Giang Trần, nghĩ tới biểu lộ nhìn có chút hà hê của mấy lộ chư hầu cùng Giang Phong hắn xích mích lại quay đầu nhìn nhi tử nằm ở trong quan bị đánh không thành hình người. Ngực Giang Phong giống như đè nén một ngọn núi lửa tùy thời muốn phun ra. Chỉ hận không thể lập tức trở về lãnh địa đem hơn 10 vạn tinh binh sát nhập vương đô, giết máu chảy thành sông. Mà Giang Trần ở trong quan tài, nghe được đoạn đối thoại này, kết hợp thân thể lưu lại trí nhớ, đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, chủ nhân thân thể này, tại Tế Thiên Đại Điển, phạm lỗi thả một cái rắm. Mà Tế Thiên Đại Điển này, chính là Tế Tự Thánh Điện cấp bậc cao nhất cả nước, là quốc quân cùng 108 lộ chư hầu cả nước cộng đồng tham dự, vì ái nữ của quốc quân Đông Phương Lộc cầu phúc. Trước khi loại Tế Tự Đại Điển này tiến hành, quốc quân cùng chư hầu đều sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Trai giới tỉnh sinh. Góc truyện audio.com, tắm rửa thay quần áo, dâng hương hun thảo, nói ngắn lại cả đám đều thu thập sạch sẽ, gắng đạt tới thập toàn thập mỹ đến cảm thiên động địa từ đó đạt tới hiệu quả tế thiên cầu phúc. Vốn, hết thảy chương trình đều tiến hành thập phần thuận lợi. Thế nhưng mà, ngay thời điểm quốc quân cùng chư hầu phủ phục lặng im cầu nguyện cái rắm của Giang Trần lại cực kỳ chói tai vang lên. Phải biết rằng, khâu phủ phục cầu nguyện là quá trình long trọng nhất trong tế thiên. Ở trong quá trình này, cần mọi âm thanh an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Như thế mới có thể thông thần minh, gặp thành kính. Thế nhưng mà Giang Trần đánh rắm, lại phá vỡ lặng im, phá vỡ trang trọng. Ai cũng biết cái rắm chính là mùi hôi, theo hậu môn ra, đó là vật thập phần xui xẻo. Bình thường thì cũng thôi, nhiều lắm là ngừng thở nhịn một chút liền trôi qua rồi. Kết quả, Giang Trần đánh rắm, vừa thối lại vang, có thể nói là trần trụi khinh nhờn đối với thần linh a. Thần quan chủ trì Tế Tự Đại Điển nghe được cái giám này, quá sợ hãi, coi như một cái giám này bắn đổ trụ trời, thiên muốn sụp xuống, tại chỗ chửi ầm lên. Bởi như vậy, quốc quân Đông Phương Lộc cực kỳ thương yêu con gái giận tím mặt Sơn Hà biến sắc. Trực tiếp mang Giang Trần xuống, tươi sống đánh chết. Mặc dù như vậy, nộ khí của Đông Phương Lộc còn không có tiêu hết, hạ lệnh muốn đem Giang Trần phơi thây đầu tường, cho chó ăn thi thể. Nếu không phải một ít triều thần cùng chư hầu khuyên can, nói loại hành vi phơi thây này có thương tích phong hóa tổn thương số mệnh vương quốc chỉ sợ Giang Trần ngay cả thi thể nguyên lành cũng không có. Thông qua trải vuốt Giang Trần cuối cùng đem chân tướng sự tình lý giải rõ ràng, cũng biết nguyên nhân cái chết của tiền nhiệm Giang Trần. Tốt a, xem ra tiền nhiệm Giang Trần này, chết thực oan, phóng một cái rắm, liền rước lấy họa sát thân. Đông Phương Vương quốc quốc quân kia thật là kỳ hoa. Tế Thiên Đại Điền, ha ha, ta thân là thiên đế chi tử, duyệt tận chư thiên, lại chưa nghe nói qua tắm rửa thay y, sau đó đốt vài cây hương liền được ông trời phù hộ. Thiên đạo tự động, chính nghĩa thì được ủng hộ, vô đạo thì thiên phạt. Ai, mà thôi, nói như thế nào thì cũng nhờ quốc quân bạo ngược này giết Giang Trần, coi như là thành toàn ta a. Giang Trần thở dài một hơi, hắn nằm ở trong quan tài cũng cảm khái ngàn vạn. Đối với tiền nhiệm Giang Trần cảm thấy bi ai bất bình, lại vì mình chuyển thế trùng sinh mà mừng thầm. Chỉ là vừa rồi hai người kia đối thoại, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Một cái trong đó tự nhiên là phụ thân của tiền nhiệm Giang Trần, chính xác ra là phụ thân hiện tại của hắn. Chứng kiến phụ thân ở kiếp này, bởi vì chuyện của con nổi trận lôi đình tùy thời chuẩn bị tạo phản, Giang Trần không khỏi ấm áp. Loại sủng nịch này, để cho hắn kiếp trước kiếp này, giống như đã từng quen biết. Không thể tưởng được kiếp trước kiếp này, ta thậm chí có may mắn đồng dạng, đều có một phụ thân bao che khuyết điểm. Giang Hãn Hầu này thân là một phương chư hầu, vì báo tang tử chi thù, vậy mà không tiếp tạo phản. Ngược lại là một nam tử tâm huyết, có lẽ thân thể này cùng Giang Phong có huyết nhục tương liên, Giang Trần đối với phụ thân Giang Phong, cảm giác đầu tiên là phi thường thưởng thức. Ít nhất, đây không phải một thần tử khúm núm, chỉ biết ngu chung. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho sự tình hướng tạo phản phát. Cốc truyện audio.com, triển, cách chương.